Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài học số 21 với đề tài Đáp ứng mặc thị trong lời Chúa qua sách Khải Huyền. Chúng ta đã nghiên cứu học hỏi đề tài ngôi hai mặc thị một số tuần vừa qua về những chi tiết về sự mặc thị huy hoàng của Chúa ngôi hai đứng giữa vòng hội thánh. Hôm nay chúng ta đến phần kết cuộc về sự mặc thị của Chúa đối với sứ đồ Giăng và chú ý đến đáp ứng của ông và của hội thánh đối với những điều mặc khải màu nhiệm đã được ban cho. Một lần nữa chúng ta sẽ đọc sách Khải Huyền từ đoạn 1, từ câu 10 cho đến câu 20. Và sẽ chú ý đến phần cuối từ câu 17 tới câu 20. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho bảy hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệt-nơ, Bẹt-gam, Ti-a-ti-rơ, Sạc-đe, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng nghe tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người giống như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống cho người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy. Kính thưa quý vị thính giả, đã nhiều tuần lễ qua chúng ta được ban cho đặc ân vô cùng quý báu để chiêm ngưỡng về lẽ đạo, về sự mặc thị của Chúa ngôi hai mà Ngài đã bày tỏ cho sứ đồ Giăng và truyền cho ông ghi lại cho hội thánh. Trong khi chúng ta nhận biết đặc ân vô cùng lớn lao là được học thêm về Chúa, thấy hơn về Chúa, cảm nhận sâu xa hơn về lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đồng thời chúng ta đối diện với một sự nguy hiểm cũng rất là thâm sâu và một điều khó khăn thuộc linh sâu đậm. Đó là những sự hiểu biết này, ánh sáng này, những sự bày tỏ này đụng đến chúng ta trong một khía cạnh thứ yếu mà thôi của cuộc sống, chứ không đánh phá vào ngay trung tâm điểm của giá trị và quyết định thâm sâu của tấm lòng chúng ta. Và sự nguy hiểm là biết mà không thay đổi, hay là không thay đổi đúng mức, hiểu mà không kinh nghiệm sự sống mới, hay là không kinh nghiệm sâu đậm đúng mức, có thâu nhận nhưng không tiếp nối ở nơi cái chỗ đầu não giá trị của tâm linh của cuộc đời mình. Chúng ta hiểu rằng tất cả những vấn đề sai trật trong đời sống người tín đồ và đời sống người chưa tin Chúa nữa đều nối kết trực tiếp đến hai điều. Thứ nhất, sự hiểu biết hạn hẹp sai trật về Kinh Thánh. Thứ hai, sự hiểu biết hạn hẹp sai trật về lẽ đạo của Đức Chúa Trời. Thật ra hai điều này là một, là hai phía của một đồng tiền. Sự hiểu biết Kinh Thánh đem đến sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, và sự hạn hẹp sai trật trong sự hiểu biết Kinh Thánh sẽ dẫn đến sự hạn hẹp sai trật về sự hiểu biết về sự mặc khải, sự bày tỏ của lẽ đạo đời đời của Đức Chúa Trời được ban cho qua Kinh Thánh. Với người chưa tin Chúa thì đây là điều không thể tránh được. Dĩ nhiên sẽ không biết Kinh Thánh, cho nên khái niệm về lẽ thật dạy dỗ trong Kinh Thánh sẽ hoàn toàn không có, hoặc nếu có thì chỉ vì đã nghe gián tiếp một vài mảnh vụn rất nhỏ nhoi thì chắc chắn đến chỗ sự hiểu biết hạn hẹp, thiếu sót và sai trật với Kinh Thánh. Và kết quả là dĩ nhiên sẽ không thể nào tường tận rõ rệt về Đức Chúa Trời, cho nên đời sống sẽ không thể gắn bó, tùy thuộc, liên hệ đến với Chúa, và như vậy thì đã sai trật từ trong định nghĩa. Đối với người tin Chúa thì có Kinh Thánh và có sự mặc khải ban cho về lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Nhưng nếu không học, hay là không hiểu tận tường, hay hiểu mà không chính xác, học mà không kỹ lưỡng, hay là suy luận thiếu căn bản và sai nguyên tắc của Kinh Thánh, thì cũng sẽ đưa đến một sự khánh tận của đức tin, hay là nền tảng đức tin lung lay, không vững vàng. Và nếu sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không chính xác, nhiều mâu thuẫn, nhiều pha lẫn giữa lẽ thật Kinh Thánh và sự suy diễn của đầu óc con người, thì ngay tại trung tâm đầu não quyết định của cuộc đời, sự hiểu biết hạn hẹp sai trật về Chúa sẽ đem đến những quyết định, những hướng đi, nhân sinh quan, cảm xúc và mọi khía cạnh của đời sống bị xoay chuyển trong sự hạn hẹp sai trật của đức tin đó. Vì thế cho nên sự hiểu biết lẽ đạo trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời và Chúa của Thế Giê-xu là điều tối quan trọng cho cuộc sống. Có một khải tượng chính xác về Chúa và chương trình của Ngài là điều căn bản tối cần. Có được sự mặc thị rõ ràng về Chúa của Thế Giê-xu là nền tảng bắt buộc phải có, bởi vì tất cả mọi điều bắt đầu ở đây, tất cả mọi điều được chủ động ở chỗ này. Sai trật trong sự hiểu biết Chúa là sai trật toàn vẹn trong đời sống, sai trật trong hiện tại và cả tương lai, và sai trật ngay cả trong chuyện đời đời. Nhưng cũng ở nơi đây, chính xác chỗ này, và nhất là thi hành theo những lẽ thật chính xác, những nguyên tắc thiêng liêng chân thật, thì sẽ mở cửa cho cuộc đời, cho một sự sống của chính Chúa ban cho và sự hướng dẫn bảo toàn của ân điển Chúa ngay trong ngày tháng bây giờ, đến mọi nẻo đường của tương lai và chắc chắn rõ ràng cho đến cõi đời đời vinh hiển. Cho nên qua bài học từ lời Chúa về ngôi hai mặt thị, chúng ta được ban cho một đặc ân vô cùng lớn lao để có thể chỉnh đốn, thay đổi đời sống mình ngay trong trọng tâm sâu xa hơn hết về giá trị của sự liên hệ của mình đối với Chúa, với ngày tháng mình đang sống, với cõi vĩnh hằng khi biết ngày tận thế kết cuộc dẫn đến một cách cấp kiếp. Và hình ảnh ban cho trong sự mặt thị đó là con người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Chúng ta đã thấy một hình ảnh của một quan án và thầy tế lễ đối diện trực tiếp với tội lỗi. Và đây cũng là hình ảnh của một đấng tuyệt đối thánh khiết, tuyệt đối uy quyền ngồi trên ngai của Ngài với sách của sự phán xét đang mở ra. Và Ngài là đấng thấy mọi sự, biết mọi sự, thẩm định mọi sự. Ngài đang đứng với bàn chân đỏ lửa nóng bỏng sẵn sàng để đổ cơn thành nộ đoán xét trên tội nhân chống nghịch. Và Chúa là đấng thẩm quyền vô hạn với tiếng nói kinh hoàng cho những người phải đối diện với sự đoán xét. Và Ngài nắm hội thánh trong tay để đòi hỏi sự khai trình trước mặt Ngài. Và Ngài xét đoán kẻ sống và kẻ chết bằng lời hằng sống từ nơi miệng Ngài phán ra. Và Chúa là Đức Chúa Trời đời đời trong vinh hiển oai nghi, chói sáng. Không ai đến được ở trong tiêu chuẩn riêng của mình, mà phải sống ở trong tiêu chuẩn của Chúa ban cho. Và phản ứng đáp ứng của sứ đồ Giăng mở cho chúng ta con đường của sự đáp ứng của chính mình. Ông viết, vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng, đừng sợ chi. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Sứ đồ Giăng ghi lại phản ứng của ông khi được ban cho hình ảnh mặt thị huy hoàng của Chúa của Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời ngôi hai đứng giữa vòng hội thánh. Sự mặc khải có một tác động tức khắc và mạnh mẽ trên ông, đem đến một sự kinh hoàng, hoảng sợ đến mức tột cùng. Ông ghi lại tôi ngã xuống chân người như chết. Sự mặc thị đập mạnh vào tâm trí và cảm xúc của sứ đồ Giăng với một sự khuấy động mãnh liệt đến nỗi làm ông ngất xỉu, ngã gục như một người đã chết. Và phản ứng này đem đến một vài sự dạy dỗ căn bản mà Đức Thánh Linh muốn truyền lại cho con dân Chúa. Sự oai nghi sang cả vinh hiển chói lòa của Chúa ngôi hai bày tỏ cho sứ đồ Giăng là một sự tương phản lớn với những hình ảnh và kỷ niệm đầy trọn trong tấm lòng của ông từ những ngày trước kia theo Chúa. Khi sứ đồ Giăng viết sách Phúc Âm Giăng, có lẽ cũng không lâu lắm trước kinh nghiệm của sự mặc khải này, vì hai sách này cách nhau chỉ một vài số năm mà thôi. Trong sách Phúc Âm Giăng, ông ghi lại về chính mình là môn đồ được Chúa yêu và nói đến những sự gần gũi thân mật với thầy mình, nghiêng đầu trên ngực để lắng tai nghe, đứng bên thập tự giá để nhận lời giao phó lo cho mẹ. Và ngay sau khi Chúa sống lại thì cũng ngồi bên Chúa ăn buổi sáng bên bờ biển tại Galilee. Nhưng bây giờ sự hiện diện của Chúa hoàn toàn khác biệt, với quyền năng bày tỏ rõ ràng, với sự vinh hiển không che khuất và với một sự thánh khiết công chính bày tỏ như ngọn lửa hừng, như tiếng sóng dồn dập. Phản ứng của sứ đồ Giang tương tự như kinh nghiệm mà ông đã một lần được ban cho tại núi Chúa Hóa Hình hơn 60 năm về trước. Sự kinh hãi đã đánh ngã ba môn đồ té sắp mặt trên núi Thánh xưa, bây giờ một lần nữa là phản ứng của sứ đồ Giang và ông ngã xuống như chết. Đây là một phản ứng thường tình cho những người được ban cho một sự hiện thấy, một hình ảnh siêu nhiên và sự vinh hiển thiêng liêng trên trời. Ở đây cũng nhắc lại cho chúng ta một lẽ đạo kinh thánh mà chúng ta thường quên lãng. Đó là không ai, trừ ra những người có lòng trong sạch được tẩy sạch trong ân điển và được giấu kín dưới dòng huyết của thập tự giá, mới có thể đối diện với vinh hiển của Đức Chúa Trời mà có thể sống còn tồn tại. Và ngay những người thánh của Đức Chúa Trời là những người sống bởi đức tin như sứ đồ Giăng, cũng không thể đứng nổi trong sự sáng lòa toàn hảo của oai nghi vinh hiển của Chúa. Có một khoảng cách vô cùng giữa Chúa và con người, và chỉ khi nào chúng ta hiểu sự vinh hiển của Chúa, chúng ta mới thấy sự thật thấp hèn tội lỗi của chính mình. Vì thế chúng ta cần suy niệm lại dữ kiện đơn giản này trong Kinh Thánh để tương phản với những lời tuyên bố của một số người ngày nay tự xưng một cách tự hào rằng đã thấy Chúa, đã gặp Chúa, trò chuyện với Chúa, mặt đối mặt như là chuyện bình thường cơm bữa và trong sự thân mật như bạn bè, người thân. Chúng ta phải hết sức nghi ngờ và khước từ những lời tự xưng không kiểm chứng này ở dưới ánh sáng của Kinh Thánh và trong sự tôn nghiêm của vinh hiển và sự mặc thị bày tỏ trong Kinh Thánh. Tiên tri Daniel là một người đã gặp gỡ Chúa qua sự hiện thấy với một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 10 câu 7 câu 9 thì ông ghi xuống như thế này: Ta Daniel chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó, nhưng họ run rẩy quá chạy trốn để ẩn mình. Vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa, mặt ta biến sắc cho đến tái đi và ta không còn sức nữa. Song ta còn nghe tiếng của những lời người, vừa nghe xong ta mê đi nằm sấp mặt xuống đất. Tiên tri Esai bị chấn động cũng tương tự như vậy một cách mạnh mẽ khi được ban cho sự hiện thấy về Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ, đến nỗi phải la lớn khi nhận biết sự khốn nạn khánh tận cực kỳ của mình trong ánh sáng của vinh hiển Chúa. Esai đoạn 6 câu 15: Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Tiên tri Ezechiel được ban cho nhiều sự hiện thấy về Đức Chúa Trời và vinh hiển của Ngài, và mỗi lần như vậy ông đều ghi xuống một phản ứng giống nhau, đó là ông té sấp mặt xuống đất. Ở trong đoạn 1 câu 28, đoạn 3 câu 23, đoạn 9 câu 8, đoạn 43 câu 3, 44 câu 4. Té sấp mặt xuống đất vừa nói lên sự kinh khủng của kinh nghiệm, vừa nói lên sự khiêm nhu trung thực của địa vị của chính mình. Như sứ đồ Phaolô trên đường về thành Đa Mách đã được bao phủ bởi vinh quang chói lọa của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ngã xuống sấp mặt trên đất và mắt mù đi, như trong Công Vụ đoạn 9 câu 4, 26 câu 13, và tất cả những người có mặt chung với ông trên đường đều sững sờ trong kinh khiếp. Cho nên phản ứng của sứ đồ Giăng khi đối diện với sự mặc thị của Chúa ngôi hai thì ngã xuống như chết, nói lên sự thánh khiết cao trọng vô cùng và sự tuyệt đối của Chúa đối với tội nhân. Tất cả những người được ban cho một chỗ đứng đối diện với sự sáng chói vinh hiển thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều ngã quỵ trong kinh hoàng vì sự tương phản quá mạnh mẽ giữa con người tội lỗi không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, ô uế, khốn khó, tang thương và khánh tận trong sự hiện diện của Đấng đời đời vô cùng, vô lượng, vô biên. Vì thế chúng ta có thể nhận định rằng thái độ của một người đứng trước một sự mặc thị cho thấy sự mặc thị đó có thật hay không. Có phải là điều căn bản bày tỏ ra trong thần quyền của Chúa và ở dưới sự che chở của ân sủng Ngài, hay chỉ là sự tưởng tượng hơi quá phong phú của những người sống trên kinh nghiệm chủ quan của chính mình? Giăng viết tiếp: Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng: Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Như Chúa đã làm trên núi Hóa Hình, lúc sứ đồ Giăng mới bắt đầu theo Chúa và cũng đã nằm ngã như chết trong sự khiếp sợ trước vinh hiển của Ngài. Matthew đoạn 17 câu 7: Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Giê-xu lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Bây giờ sự vinh hiển vẫn tiếp tục chói lòa, không bị cất giấu đi như lần trước. Nhưng sự nâng đỡ, che chở và thương xót của Đấng làm Chúa làm chủ đối với người môn đồ trung kiên của mình cũng được bày tỏ cách rõ ràng và sự cảm nhận biết ơn của sứ đồ Giăng đang nằm chết cứng trong sự sợ hãi. Người đặt tay hữu trên tôi và rằng: đừng sợ chi. Tôi không biết sứ đồ Giăng cảm thấy thế nào khi bàn tay của đấng cầm bảy ngôi sao là bảy hội thánh trong tay, là đấng làm chủ và cầm đầu của hội thánh, bây giờ đụng đến mình trong sự sợ hãi bất lực của mình hơn hết. Chắc chắn ông cảm nhận được sự yên ủi và bảo toàn của Chúa. Chắc chắn quyền năng của sự chói sáng của Ngài bao phủ lấy ông và sự thương xót Chúa dư tràn xoáy động trên ông. Giăng nằm như chết nhưng cảm nhận được điều xảy ra. Và có lẽ không có gì yên ủi hơn, khuyến khích hơn, thỏa lòng hơn là được bàn tay của Chúa đụng đến và nghe lời dịu ngọt ra từ đấng mà trong miệng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, nhưng không phải là sự đoán phạt mà là sự nâng đỡ, không phải là sự kinh khủng của lửa hừng mà là sự yên lành bình an của một liên hệ đời đời thâm sâu. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng bàn tay đụng đến sứ đồ Giăng khi ông nằm như chết cũng là bàn tay đụng đến tất cả những người môn đồ theo Chúa và yêu Chúa ngay trong sự bất toàn của mình. Trước sự vinh hiển đời đời của Chúa Ngôi Hai thì bàn tay nắm hội thánh trong thẩm quyền cũng là bàn tay thương yêu của sự yên ủi, tha thứ và thương xót. Và tất cả những ai trong đức tin hiểu rằng mình không thể nào đứng xứng đáng để đối diện sự oai nghi vinh hiển này thì sẽ được nhắc nhở rằng ân điển cứu rỗi cũng là ân điển của sự làm cho vinh hiển. Những người Chúa đã cứu trong ân điển cũng là những người Chúa sẽ đem vào sự vinh hiển với Chúa. Cho nên bây giờ đứng trước sự vinh hiển Chúa sẽ không phải là sự hãi hùng, nhưng sẽ là sự vui mừng trọn vẹn. Cho nên Chúa phán đừng sợ chi. Đúng hơn là đừng run sợ nữa. Sự run sợ kinh khiếp đang xảy ra, bây giờ không thể để điều đó làm căn bản của sự đáp ứng và liên hệ của mình với Chúa được nữa. Mặc dầu sự sợ hãi là phản ứng bình thường trong hoàn cảnh đặc biệt đối diện với sự vinh hiển lớn của Chúa, nhưng ngay trong sự chênh lệch vô cùng này có một sự bày tỏ của ân điển. Bởi vì có một chỗ đứng mà tất cả những người tin Chúa đều được ban cho, đó là đã được bình an với Đức Chúa Trời, đã được làm cho hòa thuận với Đức Chúa Trời. Không còn sự đoán phạt nữa, không còn cơn thạnh nộ nữa, không còn sự vâng rẽ nữa. Thay vào đó là một sự liên hệ, là một sự gọi mời để có thể dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước mà không phải chi phối đối diện với sự vinh hiển của Chúa trong sự kinh khủng của nó, nhưng được bước vào trong sự tham dự của chính vinh hiển này. Bây giờ là lúc mà sự vinh hiển cũng sẽ được ban cho những người tin Chúa. Thì giờ chuyển từ sự hoảng sợ kinh khiếp đến sự thông công trong vinh hiển với Chúa sắp đến và sẽ đến gấp rút khi Chúa tái lâm. Và Chúa nói đừng sợ chi, ta là. Sự thương xót bình an của Chúa Thánh Giêsu ban cho sứ đồ Giăng trong khi đụng đến ông và lời an ủi ban cho ông dựa trên căn bản cương vị của Chúa và thẩm quyền của Ngài. Chúa xưng ta là đấng, ta là, đừng sợ chi, ta là. Khi chúng ta học bài số 7 ở trong đoạn 1 câu số 4 thì đã nhấn mạnh đến danh xưng của Chúa là đấng ta là. Ta là đấng ta là, ta là đấng ta đã là đấng ta sẽ là. Tự hữu hằng hữu là đấng không bắt đầu và không chấm dứt, tự hữu hằng hữu đời đời trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là danh xưng của Chúa là đấng lập liên hệ giao ước với dân sự Ngài. Trong giao ước của ân sủng đó, dân sự của Chúa có thể đến gần, có thể dạng dĩ trước nắp thi ân, trước nơi chí thánh và trong sự thờ phượng và liên hệ đối với Chúa. Sứ đồ Giăng được nhắc nhở cách mạnh mẽ rằng đấng ta là, đấng vĩnh hằng của giao ước ân sủng bây giờ đụng đến ông và gọi ông thôi không còn kinh khiếp lo sợ nữa, nhưng có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa là đấng đang phán dạy. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai mặt thị, tuyên xưng danh thánh của Ngài, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Đấng trước hết và là đấng sau cùng, đây là danh xưng của Đức Chúa Trời, của đấng tạo hóa. Khi Chúa Giêsu đến thi hành chức vụ bày tỏ Cha trong chương trình cứu rỗi, Chúa cũng đã tuyên xưng lẽ thật này và cũng đã dùng quyền năng phép lạ để chứng minh về lẽ thật này. Những dấu kỳ phép lạ là để thiết lập và chứng minh Chúa là đấng từ trời đến với quyền năng siêu nhiên vĩ đại. Bây giờ thì không cần chứng minh nữa. Sự vinh hiển bày tỏ, sự đời đời chiếu rạng và đấng phán về chính mình là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa thì không ai có thể nghi ngờ. Chỉ có thể sấp mặt xuống đất, phủ phục, suy tôn mà thôi. Trước sự mặc khải rõ ràng vượt bậc thì không còn câu hỏi nữa, chỉ có đáp ứng thờ phượng kính sợ mà thôi. Danh xưng kế tiếp mà Chúa dùng cho chính mình đó là đấng sống. Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời. Trong khía cạnh tín lý và lẽ thật, sứ đồ Giăng hiểu rõ ràng Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời và Ngài là nguồn sống của mọi sự sống. Trong Ngài là sự sống và từ Ngài là sự sống cho tất cả muôn loài. Ông đã ghi lại trước đây về lẽ đạo của sự sống trong lời viết hết sức bất hủ này. Phúc âm Giăng đoạn 1 từ câu 1 tới câu 4. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Và về lẽ đạo của sự sống lại, thì ngoài ra chính ông là người đã chạy đến ngôi mộ trong ngày Chúa phục sinh, cũng là người đã đụng đến vết đinh trên tay của Chúa sau khi Chúa sống lại và đã chứng kiến sự Chúa thăng thiên về trời, nhưng ông cũng là người ghi lại lời Chúa phán cách oai phong, bất diệt. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Giăng đoạn 11 câu 25. Bây giờ đấng sống, đấng đã chết và đấng sống lại. Đấng sống đời đời không còn che khuất trong thân thể con người nữa, ngay cả thân thể đã sống lại. Nhưng bây giờ hoàn toàn bày tỏ mặc khải toàn vẹn trong vinh hiển chói lòa với một sự thật hữu chắc chắn hội tụ tất cả mọi khía cạnh của đức tin và hy vọng. Bàn tay đụng đến ông là bàn tay của đấng sống đời đời. Cả một sự nhiệm màu gói ghém trong chỗ nối kết này. Bàn tay của đấng sống vượt thời gian, vượt thể chất, vượt mọi sự suy nghĩ để nối kết con người trong đời sống tạm bợ chóng qua tàn lụi của nhịp thời gian với sự sống đời đời, với sự liên hệ đời đời, với đấng đời đời vĩnh hằng trong vinh hiển. Đức Chúa Giêsu gọi sự chú ý đến sự thật huy hoàng này như để giúp sứ đồ Giăng chuyển tiếp sự suy nghĩ và cảm xúc của mình. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, kìa nay, hiện tại, bây giờ, như là giới thiệu nhắc nhở nối kết với một sự thật nhiệm màu kỳ diệu để sứ đồ Giăng khám phá trong tất cả những ngạc nhiên. Và trong chỗ nối kết này là lý do tại sao sứ đồ Giăng trong thân thể hay chết của mình với cuộc đời tội lỗi vấn vương và một khoảng cách tuyệt đối giữa con người và Đức Chúa Trời mà bây giờ có thể đứng trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa là đấng sống đời đời và nhận được lời ban cho rằng đừng sợ hãi, được Chúa đụng đến trong sự yên ủi và thương xót bao phủ vẹn toàn. Vì đấng sống là đấng ban sự sống, vì đấng vinh hiển là đấng ban sự vinh hiển, đấng thánh khiết, sáng bừng lửa thiên cũng là đấng tha thứ, tẩy sạch trọn vẹn muôn điều. Đấng đời đời là đấng mở cõi vĩnh hằng cho những người thuộc về Ngài. Cho nên, kìa nay, hay là bây giờ, hay là hiện tại, chỗ đối diện với đấng sống, đấng đã chết, kìa nay đã sống đời đời, thì không phải là chỗ sợ hãi nữa, nhưng là chỗ của đầy trọn sự vui mừng, hy vọng và vinh hiển. Như là Chúa đã nhắc trong Hebrew đoạn 7 câu 24 câu 25, nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Vì trong sự sống đời đời của Ngài, sự bảo toàn của Chúa tuyệt đối và dài lâu cho đến cõi vĩnh hằng. Lời tuyên bố của Chúa tiếp tục ban cho sứ đồ Giăng trong sự mặc khải kỳ diệu huy hoàng này. Chúa phán, ta là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Là đấng đời đời, đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng sống, đấng đã chết và bây giờ sống đời đời, cũng là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cầm chìa khóa là cầm lấy thẩm quyền chủ động hoàn toàn, điều khiển tuyệt đối, tể trị toàn vẹn và chắc chắn. Sự chết chấm dứt đời sống thể chất trong thế giới của thời gian, và âm phủ là thế giới bên kia cõi chết, nơi linh hồn đời đời chuyển tiếp về nơi vĩnh cửu. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu nắm cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay, nghĩa là Ngài có quyền thẩm định ai sống và ai chết. Chủ động đời sống trong thời gian và địa điểm đời đời nối kết linh hồn, nơi mà linh hồn sẽ trở về bên kia sự chết trong thế giới vĩnh cửu, là Chúa nắm lấy ai sống đời đời và ai chết đời đời. Như tiên tri Esai đã viết về lời phán của Đức Chúa Trời về đấng Messi mang toàn quyền cai trị trong Esai đoạn 22 câu 22. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai người. Hễ người mở không ai đóng được, người đóng không ai mở được. Đây là một lẽ đạo cực kỳ quan trọng. Sở dĩ sứ đồ Giăng và tất cả những người được cứu trong ăn điển đối diện với đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay mà không sợ hãi là vì chính Ngài đã đổ huyết mình để cứu rỗi linh hồn họ ra khỏi sự chết và bảo toàn sự sống đời đời của hồn linh họ để vào nơi phước hạnh vui mừng không cùng của sự vinh hiển của nước Ngài. Nhưng đây phải là một sự khiếp sợ khôn cùng cho ai đối diện với đấng chủ động sự sống và sự chết, cầm lấy sự chìa khóa của linh hồn mình mà đối diện với Chúa, không biết Ngài, không được cứu bởi ân điển Ngài và phải đối diện với sự vinh hiển thánh khiết tuyệt đối vô cùng của Ngài trên cái căn bản công đức nhỏ nhoi ô uế dơ bẩn của chính mình, do sức riêng của mình, do tôn giáo của mình đã tự gây dựng. Đây sẽ là một sự gặp gỡ kinh khiếp không lường. Cho nên chúng ta cần phải hiểu và áp dụng. Sách Khải Huyền sẽ mở ra một con đường dẫn đến sự hiểu biết thâm sâu nối kết lẽ đạo đời đời của Chúa đụng đến ngày tháng của chúng ta để thay đổi toàn vẹn nếu chúng ta biết lắng nghe và biết vâng phục làm theo. Như lời phán cho sứ đồ Giăng tiếp tục, hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy.
Chúa là nơi nương náu muôn muôn đời, biết rằng con sẽ đứng vững ngàn. Chúa là nơi nương náu muôn muôn đời, xin cho lời Cha luôn mãi trong tâm con. Xin cho lời Cha luôn mãi trong tâm con. Chúa là nơi nương náu muôn muôn đời, biết rằng con sẽ
tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Con sẽ